Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 136, số khép lại cho tuần từ 11 cho đến 17 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 18 cho đến 24 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, qua những động thái vừa qua của Fed và ECB, liệu chúng ta có thể kết luận rằng đã xuất hiện sự phân kỳ về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu hay không thưa ông?
Như chúng ta đã biết là trong thời gian vừa qua thì sau các động thái quyết định lãi suất của một loạt các ngân hàng trung ương, đặc biệt lưu ý là ngân hàng trung ương Mỹ Fed, ngân hàng trung ương châu Âu ECB và có thể kể thêm ngân hàng trung ương Anh nữa, thì có một cái tính toán rằng phải chăng là chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB bắt đầu có sự phân kỳ, khi mà trong kỳ họp tháng 9 vừa qua thì ECB thì vẫn tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 10 liên tục lên 4 đến 4.25%. Trong khi đó thì Fed có thể ngay trong tuần sau họp thì tạm dừng, và BOE thì theo dự kiến vẫn sẽ tăng. Như vậy theo các xu hướng hiện tại thì có thể dự báo rằng xét về mặt lãi suất thực thì ECB sẽ dự kiến sẽ có lãi suất thực ít bị hạn chế nhất so với cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và Ngân hàng Trung ương Anh. Lãi suất thực của ECB dự kiến sẽ tăng nhanh nhất, khiến cho chênh lệch giữa lãi suất danh nghĩa ngắn hạn của BOE và lãi suất ngắn hạn của khu vực đồng euro có xu hướng là thu hẹp. ECB tăng lãi suất, đã tăng lãi suất vào thứ năm, và theo kỳ vọng của thị trường vào lúc này thì đây có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ này, và Fed cũng vậy. Tuy nhiên đó là kỳ vọng của thị trường, và chúng ta lưu ý rằng kỳ vọng của thị trường thì đôi khi chỉ là kỳ vọng, và hành động của các ngân hàng trung ương đôi khi là đi ngược với kỳ vọng của thị trường. Và dự kiến là BOE sẽ còn phải tăng lãi suất thêm một hoặc hai lần nữa. Nhưng để thấy được toàn bộ các động tác thắt chặt của việc tăng lãi suất thì chúng ta cần phải xem xét chúng trong mối tương quan nhất định với lạm phát. Tức là lãi suất thực mà chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng các hợp đồng hoán đổi ấn định CPI. Và điều này có thể là một câu chuyện dài về ba ngân hàng trung ương của chúng ta đang nêu ra. Trong khi lãi suất thực của Fed thì dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 2-3% trong năm 2024 sắp tới, thì lãi suất thực của ECB dự kiến sẽ tăng nhanh hơn, từ -1% lên +1%, như vậy là tăng 100%, 200% trong những tháng tới, nhưng sau đó thì hầu như không tăng cao hơn nhiều và đạt được mức lãi suất thực tế ở đỉnh, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh mà Fed dự kiến đạt được. Chúng ta quan sát biểu đồ lãi suất thực của ngân hàng Trung ương Anh, Fed và ECB trong dài hạn thì chúng ta thấy rằng là đường màu xanh nhạt cho biểu thị lãi suất thực của Fed có xu hướng phẳng ra và có thể là dốc xuống vào cuối chu kỳ, vào cuối năm 2024. ECB thì cũng có xu hướng sẽ phản ra trong năm sau. Nhưng Anh thì vẫn có thể là tăng tiếp. BOE, tức là lãi suất thực của Anh biểu thị bằng đường màu vàng, thì chúng ta thấy là vẫn đang dốc lên và kỳ vọng sẽ có thể giảm xuống trong năm sau và cuối năm sau. Và như vậy thì ở biểu đồ thứ ba, ở biểu đồ tiếp theo, thì BOE luôn luôn có khả năng là thắt chặt ở mức cao nhất. Và ở biểu đồ cuối cùng chúng ta quan sát là nguy cơ thắt chặt quá mức của ECB cũng đã hiện ra. Rất có thể là lúc này các quan chức lãnh đạo ECB cũng đang phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Chúng ta lưu ý rằng là trong thứ năm tuần vừa qua, khi mà ECB quyết định tăng thêm 0.25% lãi suất cơ bản nữa, thì đã có một số quan chức được quyền bỏ phiếu, đã bỏ phiếu là nên dừng. Tuy nhiên là đa số thì vẫn đề nghị tăng. Do đó chúng ta được chứng kiến trong thứ năm vừa rồi là ECB tăng tiếp lãi suất. Và tăng trưởng tiền tệ vẫn là một trong những chỉ số hàng đầu tốt nhất cho sự tăng trưởng của châu Âu, và nó giảm rõ ràng kể từ năm ngoái. Tăng trưởng có thể sẽ theo sau và suy yếu hơn nữa. Tuy nhiên là chỉ số CPI của khu vực đồng euro hiện tại đang rất nhạy cảm với giá dầu và giá khí đốt thiên nhiên, cũng như là khí đốt hóa lỏng, khí ga hóa lỏng. Với một khu vực được dự đoán sẽ có lãi suất thực thấp nhất trong 3 khu vực kinh tế quan trọng là Mỹ, Anh và EU, Eurozone, thì ECB vẫn có rủi ro chính sách là cần phải thắt chặt hơn nữa để chống lạm phát tăng cao nếu như mùa đông này lại xảy ra vấn đề căng thẳng về nguồn cung khí đốt cũng như là nguồn cung dầu thô.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới của chúng ạ?
Còn chúng ta đi vào phần phân tích ngắn hạn các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa đặc thù thường kỳ. Đầu tiên là DXY, hay còn gọi là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, tôi vẫn đưa ra đánh giá đó là nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 104.94, chỉ số này có xu hướng tăng lên khu vực 105.85 cho đến 106.68. Đó là một khu vực có thể chỉ số này sẽ hướng tới. Và tất nhiên ngược lại, nếu không duy trì được ở trên mức 104.94, chỉ số này sẽ điều chỉnh đi xuống. Nhưng có lẽ là cũng chỉ là điều chỉnh thôi, cũng chưa đến mức mà xuống mạnh. Tiếp theo, cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền này thì vẫn tiếp tục xu hướng điều chỉnh xuống, đặc biệt là sau khi ECB tăng lãi suất trong thứ năm tuần vừa qua, thì do những kỳ vọng nhất định của thị trường về đây là kỳ tăng lãi suất cuối cùng của ECB trong chu kỳ thắt chặt, thì ECB có xu hướng yếu đi. Và đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền euro đô la Mỹ luôn luôn diễn ra ở dưới mức 1.0944, thì nó vẫn đang hướng về khu vực 1.0610 cho đến 1.0405, hoặc thậm chí là có thể thấp hơn. Cặp tiền thứ hai đô la Mỹ yên Nhật, thì như đánh giá tuần trước là cặp tiền này vẫn tiếp tục có xu hướng tăng trưởng do chính sách siêu nới lỏng của Nhật vẫn không có gì thay đổi trong ngắn hạn. Vậy xét mặt kỹ thuật, nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy ở trên mức 145.88 thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng lên khu vực 149 cho đến 152, thậm chí là cao hơn trong một vài tháng tới. XAU trên USD vàng thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, trong hai phiên cuối tuần, vàng có hồi phục sau khi đã thử thách khu vùng hỗ trợ sấp xỉ ở mức 1.903 đô la Mỹ một ounce. Thì ngày cuối tuần có tăng lên và đóng cửa ở trên mức, phía trên mức 1.920 đô la Mỹ một ounce. Trong ngắn hạn, nếu XAU liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.952.84 đô la Mỹ một ounce thì vàng vẫn có thể quay trở lại khu vực 1.903 cho đến 1.894 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Dầu thô chuẩn WTI, như chúng ta đã thấy rằng là dự báo tuần trước về dầu thô tiếp tục tăng trưởng vẫn tiếp tục mà diễn ra. Trong tuần vừa qua thì dầu thô đã đóng cửa tuần ở trên mức 91 đô la Mỹ một thùng. Ngắn hạn, nếu dầu thô tiếp tục điều chỉnh, nhưng trong ngắn hạn có thể điều chỉnh xuống đôi chút, nhưng vẫn trên mức, tích lũy trên mức 79.98 đô la Mỹ một thùng, thì dầu thô vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 93.72 đô la Mỹ một thùng cho đến 98.87 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta được chứng kiến phiên cuối tuần vừa qua bán khá mạnh, do hiện tại trong tuần tới sẽ có diễn biến khá phức tạp về việc đáo hạn các hợp đồng quyền chọn, và đánh giá ngắn hạn xét mặt kỹ thuật thì chỉ số này nếu tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 4.540 điểm thì chỉ số này có xu hướng sẽ lùi về khu vực 4.337 cho đến 4.241 điểm, hoặc thậm chí là thấp hơn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần tới chúng ta sẽ có vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 9, công bố cũng như là họp báo của Ủy ban Thị trường Mở Mỹ, FOMC. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.